Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật. Kính bạch chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa các vị khách quý, kính thưa quý nam nữ Phật tử, hôm nay ngày 14 tháng 4 năm Canh Dần, tất cả Phật giáo đồ chúng ta đang hân hoan hướng tâm về vườn Lâm Tỳ Ni cách đây 2634 năm. Một con người đã xuất hiện, một sự hy hữu, một sự thù thắng, đó là Đại Quang, Đại Minh, Đại Trí Tuệ, Đại Vô Ngại Giải Thoát. Sự xuất hiện ra đời của Đức Phật. Nếu như quan niệm về Đại Thừa Giáo thì Đức Phật thành đạo đã vô lượng kiếp. Nhưng nếu nói về lịch sử, Đức Phật lịch sử thì cách đây 2634 năm, tại thành Ca Tỳ La Vệ, nước Ấn Độ, dưới hoàng triều Tịnh Phạn, đã xuất hiện một đấng giác ngộ, một con người phi thường, một chúng sinh phi thường, mà từ một con người mà trở thành. Theo dòng lịch sử, kinh điển ghi lại, vào bằng sự kiện Bồ Tát Hộ Minh ở trên cung trời Đâu Xuất, nhìn thấy chúng sinh cõi ta bà đau khổ, muốn xuống cứu đời,
Ngài đã chọn thành Ca Tỳ La Vệ, nơi quốc vương Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia, để ứng thân cứu độ cho chúng sinh. Theo sử sách kể rằng, hoàng hậu Ma Gia kết duyên cùng vua Tịnh Phạn đã lâu ngày, nhưng mà đức vua và hoàng hậu chưa sinh được một hoàng nam để kế nghiệp vua cha. Nhà vua cho đi cầu đảo tất cả các nơi đền và cầu trời đất để mong có một người con trai để nối dõi ngai vàng bệ ngọc sau này. Rồi một đêm, hoàng hậu Ma Gia trong giấc nồng thiêm thiếp, ngài đã nằm chiêm bao thấy một con voi trắng sáu ngà đến dâng cho bà một đóa hoa, và sau đó chui vào hông bên trái. Tỉnh dậy, hoàng hậu nửa mừng nửa lo, không biết giấc chiêm bao đêm qua của mình là điềm lành hay điềm dữ. Đợi cho buổi thiết triều, hoàng hậu ra tâu đức vua và trước các đại thần về giấc mộng dựng con voi trắng sáu ngà dâng đó hoa cho bà như vậy. Lúc đó các quan trong triều đều đoán rằng đó là điểm tốt, bởi vì một con voi mà dâng hoa, voi đốt là tượng trưng sức mạnh, tượng trưng sự kiên trì, và đặc biệt là tính nét thuần hòa của voi. Cho nên triều đình đều tâu đức vua rằng điềm mà hoàng hậu nằm chiêm bao thấy voi trắng dâng hoa đó là điềm hoàng hậu sẽ mang thai và sinh hoàng thái tử. Rồi quả nhiên giấc mộng thành sự thực, hoàng hậu mang ra có thai. Từ đó nhà vua rất vui mừng, cử thêm các bậc lương y đại tài, rồi mỹ nữ cung tần để mà chăm sóc cho hoàng hậu, mong kỳ mãn nguyệt hoa khai. Theo trên tinh thần cổ truyền của người dân Ấn lúc đó, thì người phụ nữ khi muốn sinh con, sắp tới ngày sinh nở, phải trở về quê ngoại. Mặc dù Ma Gia là hoàng hậu đệ nhất phu nhân của vương triều, nhưng hoàng hậu Ma Gia cũng tuân theo luật truyền thống đó. Bà trên đường trở về nước Câu Ly để sinh con. Hôm đó vào ngày trăng tròn tháng 4, khi bà vừa tới vườn Lâm Tỳ Ni vào lúc sao mai mọc, hoàng hậu đã sinh thái tử. Thái tử được sinh ra khỏi bà mẹ như những đứa trẻ khác, nhưng ngài đặc biệt sinh ra đã bước lên 7 bước, mỗi bước một đóa sen hiện ra, và với hình tượng như trước mặt chúng ta tôn tượng đản sinh đứng trên đóa hoa sen thứ 7, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, với câu nói bất hủ: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Hình tượng của một đứa trẻ sơ sinh mà lại bước lên trên 7 bước. Mỗi một bước đó lại là một đóa hoa sen nổi lên. Và rồi để bước thứ 7 đứng lại trong hình tướng uy nghiêm, chính trạc, rõng rạc, tuyên bố một câu bất hủ: thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn. Biểu tượng đó mà ngày nay tất cả các nước Đại Thừa Giáo của chúng ta đều tôn thờ trong thánh lễ đản sinh. Tất cả các quý vị hãy lắng lòng một phút, chiêm ngưỡng tôn tượng của Ngài trước mặt chúng ta, để chúng ta suy ngẫm xem hình tượng này, câu nói này hàm ý dạy chúng ta điều gì đây trong buổi ban mai của ngày đản sinh mà cách đây 2634 năm, rồi từ đó cho tới ngày nay, biết bao thế hệ, biết bao các bậc tổ sư, lớp lớp cha ông tiên tổ của chúng ta đón mừng, kỷ niệm, chiêm ngưỡng và học hỏi nơi hình ảnh này. Các quý vị, chúng ta hãy dành một phút, chúng ta hãy đọc lên được ý nghĩa gì, tại sao lại 7 đống hoa sen, và tại sao lại là một hình ảnh một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, với câu nói thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn. 7 đóa hoa sen theo giáo nghĩa của Đại Thừa Giáo, con số 7 là con số chỉ cho thời gian và không gian. Thời gian có quá khứ, có hiện tại và có tương lai. Không gian thì có 4 phương: Đông, Tây, Nam và Bắc, dọc suốt 3 đời, ngang khắp suốt 10 phương. 4 phương mà bao gồm cả 10 phương, cho nên tận cùng của vũ trụ, đó là con số 7. Và rồi hình ảnh đóa hoa sen, đóa hoa sen là một hình tượng tượng trưng cao đẹp nhất của Phật giáo. Phật giáo lấy hình tượng đóa sen, nó bao hàm đầu tiên ý nghĩa là bao hàm nhân và quả. Trong kinh chữ Hán ghi rằng: nhân cai quả hải, quả triệt nhân nguyên. Tức là cả quả và nhân bao hàm nhau, mang ý nghĩa nhân quả đồng thời. Chúng ta bóc một bông hoa sen khi nó nở bừng, hay chúng ta bóc một bông hoa sen mới đang nở chúng chín, hay một nụ sen mới nhoi khỏi mặt nước, hay cho dù nó bên dưới mặt nước, hay thậm chí dưới bùn, tất cả nó đều có yếu tố giống nhau. Đó là có cánh, có gương, có nhụy và có hột. Hột là quả, cánh, gương, nhụy là nhân, nhân quả đồng thời. Đó là một ý nghĩa. Hai, hoa sen. Hoa sen mọc ra từ đâu? Hoa sen lại chính mọc ngay từ nơi đất bùn. Bùn càng tanh tưởi, trời càng nóng oi bức, thì hoa sen vẫn càng tỏa ngát hương thơm. Phật sinh ra giữa đời, sinh ra cứu đời, lăn lộn trong đời mà không bị nhiễm ô mùi đời. Hoa sen sinh trong bùn mà không bị nhiễm ô mùi bùn. Hoa sen thật thanh tao, thật thanh khiết. Ngay mùi thơm của sen cũng không thơm gắt, thơm thoang thoảng, thơm nhẹ nhàng. Đức hạnh của Phật, giới đức của Phật nhẹ nhàng, thanh tao, luôn luôn tiềm ẩn ở trong lòng mỗi chúng ta. Bảy đóa sen đó là mang truyền tải cái ý nghĩa dạy cho chúng ta biết rằng, thứ nhất, về Phật, sinh ra trong đời không nhiễm ô mùi đời, chúng và cũng ngầm ý dạy cho chúng ta hãy đứng vững từ đống bùn lầy. Chúng ta sinh ra trong cõi đời này ai cũng cần có ăn, còn có mặc, ai cũng mong muốn mình có quyền địa vị cao sang, ai cũng mong có vợ đẹp con khôn, nhà cao cửa rộng, tiền lắm của nhiều, đất đai rộng rãi. Nhưng nếu mà tất cả chúng ta ngộ được, hiểu được, biết rằng những cái điều đó nó chỉ phục vụ cho con người, nếu ta biết dừng nghỉ, ta biết đủ, thì luôn luôn cuộc sống của chúng ta được an lạc và hạnh phúc. Từ hoa sen của chúng ta hãy mọc lên từ đống bùn nhơ nhớp trong cõi đời ngũ dục. Ngũ dục nhân duyên, sinh tử tuần hoàn, kinh lịch ác đạo, nó là những cái sợi dây trăng trói, nó là những sừng mắt xích trói buộc ta, nó lôi kéo ta, nó làm cho ta chìm đắm trong sinh tử luân hồi. Ta tự tại được nó, ta biết đủ trong cuộc sống, thuật ngữ gọi là tri túc, thì chúng ta sống an lành và hạnh phúc. Cho nên tóm lại, bảy đóa sen đó Đức Phật ra đời như một thông điệp chỉ cho chúng ta hãy vượt qua các dục vọng tầm thường của con người mà trở về với thực tại của chúng ta, đừng để lôi kéo. Sinh ra trong đời mà không bị ô nhiễm ở đời, như đóa sen mọc trong bùn lầy mà không bị ô nhiễm bùn lầy. Đó là hình ảnh đóa hoa sen mà Thái tử đứng lên trên. Còn hình tượng nữa là hình tượng một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Điều này bấy lâu nay cũng có người giải thích theo lối lầm, coi Phật như là một đấng toàn năng, tức là ban phúc giáng họa, như một vị thần linh. Cho nên có người giải thích rằng trên trời dưới đất chỉ có ta là một. Không, các Phật tử, tất cả các vị, chúng ta đừng hiểu lầm câu đó như vậy. Không bao giờ Đức Phật đặt đề cao bản ngã của mình như thế. Đức Phật luôn luôn dạy chúng ta xóa bỏ bản ngã. Nếu mà vô ngã càng gần thì niết bàn càng tới. Nếu ai còn chấp ngã thì không bao giờ mà đạt tới được niết bàn tịch tịnh. Cho nên câu đó không phải là trên trời dưới đất chỉ có ta là một, mà ta phải hiểu rằng bốn chữ thiên thượng thiên hạ, trên trời dưới đất, dù cho chúng ta đi khắp chân trời, khắp nơi dưới biển, lên thiên đường hay địa ngục, chúng ta cũng không thể nào tìm thấy một cái chân lý mà chân lý đó lại chính ngay ở trong tâm ta. Nếu ta giác ngộ được chân lý đó thì chúng ta là giải thoát, hiểu được chân lý như thực chi kiến của mình. Duy ngã ở đây là được chỉ ra cho cái chân tâm thường hằng, chân tâm bất biến, chân tâm thanh tịnh ở tất cả mỗi con người của chúng ta. Thuật ngữ nhà Phật gọi là Phật tâm, hay thiền tông gọi là chân tâm, hay là đại thừa, gọi là viên giác diệu tập. Còn người Việt, người Việt dạy chúng ta, tổ tiên dạy rất nôm na, đó là lương tâm. Anh làm gì anh làm, anh đừng hổ thẹn với lương tâm anh là được rồi. Hay một người bạn bảo người kia, anh làm điều xấu như vậy, anh có bị lương tâm cắn rứt không? Cái lương tâm, cái chân tâm, cái Phật tâm, cái viên giác diệu tâm, đấy nó là cái tâm Như Lai thanh tịnh ở trong mỗi chúng ta. Đó, duy ngã đó, chỉ có cái duy ngã đó là chủ thể, nó là chủ nhân ông. Nếu ta chế ngự được nó, nếu ta giữ được nó, thì lúc nào ta cũng có được tự tại, giải thoát an vui. Bởi vì sao? Bởi vì tâm chúng ta là tâm phóng súng. Mà trong kinh Phật dạy, trong tâm ta nó luôn luôn biến hiện như là ngựa chạy, nó như vượn chuyển, không yên ổn. Chính vì thế cho nên cái phép thiền định, phép thiền, phép tu thiền để trực chỉ, để cột cái chân tâm của chúng ta lại, để cho nó không bị lăng xăng, không bị dao động. Đấy, cái tâm đó nó là duy ngã, nó là chủ thể, nó là chủ nhân ông của chúng ta, nó được độc tôn. Nếu ta hiểu được nó, ta giữ được, thì không bao giờ ta bị khổ đau trong cuộc đời này. Cho nên cái hình ảnh Đức Phật sinh ra bước trên 7 bước, có 7 đóa hoa sen, và hình ảnh một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Đó nó bao hàm cái nghĩa chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa đó. Thì từ cái ý nghĩa này chúng ta thấy rằng tại sao ngày nay Đức Phật cách chúng ta đã 26 thế kỷ rồi mà Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, một cơ quan cao nhất của quốc tế, vào năm 1999 trong một phiên họp tháng 12 lại chọn ngày sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và theo quan niệm của Nam truyền thì Đức Phật ngày đản sinh, ngày thành đạo và ngày Niết Bàn, ba ngày kỷ niệm đó là một, gọi là Vesak. Vesak. Tại sao Liên Hiệp Quốc lại chọn cái ngày đó là ngày lễ hội của tôn giáo, ngày truyền tải một thông điệp hòa bình, và chọn cái ngày đó là một ngày lễ hội mang tính chất hòa bình, an lạc và giải thoát? Đấy, chính từ ngay buổi đăng ban đầu thuở sơ sinh của Đức Phật, hình ảnh đóa sen, hình ảnh sơ sinh của Ngài đã nói lên cho chúng ta một bài pháp vô tận về tình thương, về sự sứ giả mệnh hòa bình, mà rồi để sau đó năm 19 tuổi Ngài quyết tâm một ý chí bền chắc, xin vua cha cho đi xuất gia để tìm con đường giải thoát cho chúng sinh. Ngài đã ngộ ra điều con người ta luôn luôn phải chịu những sự khổ đau, khổ về sinh, khổ về già, khổ về bệnh, khổ về chết. Bốn chân lý đó, rồi cộng với bốn điều, những điều gì mà cầu mong, sự ước muốn, sự thèm khát, theo lục dục, theo sự dục là đam mê của con người mà con người không đạt được, thì họ cũng cho đó là sự khổ đau trằn trọc, tìm phương này tìm phương khác, cách này cách kia để đoạt cho bằng được. Nếu không đạt được, ôm hận khổ đau suốt đời, gọi là cầu bất đắc khổ. Điều thứ năm, những người mà chúng ta thương yêu nhau, quý mến nhau, thương nhau như cha với con, yêu nhau như vợ với chồng, vậy mà một mai vô thường nó đến, âm dương đôi ngả, cha lìa con, vợ lìa chồng, điều đó cũng làm cho con người khổ đau vô cùng. Mà ngược lại, thân thiết phải chia ly thì những cái điều oán ghét, những sự không hợp lòng, những điều không hợp ý lại luôn luôn canh cánh bên lòng, oán tăng hội khổ. Và cả ngày, điều thứ 8, sự khổ đau được nhắc tới, đó là thân năm ấm này. Năm uẩn này luôn luôn bị thân tứ đại che lấp chân tính. Cho nên, con người chúng ta phải chịu sự khổ đau như vậy. Với nhãn quan của Thái tử, ngài chỉ một bản hoài, làm sao cho con trẻ mãi không già, làm sao cho nét bệnh không đau, làm sao cho con sống hoài không chết, làm sao cho con hết mọi khổ đau. Ngày đêm Thái tử băn khoăn tìm tòi phương pháp, và một mực xin vua cha xuất gia. Nhưng chúng ta biết, thời đại quân chủ là thời đại cha truyền con nối. Vương triều nào cũng mong cho vương triều mình mãi mãi vững bền. Cho nên chúng ta thấy, hàng ngày người dân chúc tụng đức vua gì? Hoàng đồ củng cố, đế đạo hà xương, chúc cho triều đình mãi mãi vững bền, chúc cho đại nhà vua sống lâu muôn tuổi. Cho nên không bao giờ, và chắc chắn chúng ta đã biết, Tịnh Phạn Vương không cho Thái tử xuất gia. Nhưng với lòng bi mẫn thương tưởng, cũng như là bổn hoài của Bồ Tát xuống đời để cứu độ cho đời, ngài đã tuân lời Phụ Hoàng, đáp lại nguyện vọng mong muốn của Phụ Hoàng là có người nối dõi. Cho nên Thái tử đã kết hôn với công chúa Gia Du Đà La và sinh được người con trai là Lâu Hậu La. Để rồi năm 19 tuổi, theo kinh điển Bắc truyền, hôm đó là giờ Tý ngày mùng 8 tháng 2, Thái tử vượt thành xuất gia. Đây là sự kiện đặc biệt. Thái tử ra đi khỏi hoàng cung, ngài hy sinh tất cả cái sự ham muốn của một con người. Nếu như trên tôi đã nói, con người chúng ta mong muốn tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn và ngủ, ai cũng mong muốn tới như đó. Thì Thái tử Tất Đạt Đa, ngài đã đạt được, nhưng mà ngài thấy rằng những cái điều đó chỉ là phục vụ cho một cá nhân con người trong nhất thời mà thôi. Trong cảnh vô thường, sinh già bệnh chết, ngài đã hy sinh cuộc đời của ngài trong tuổi thanh xuân, lìa vua cha, tránh xa cung điện nguy nga, cắt tóc xanh, quyết chí tu hành. Ngài trở vào núi tuyết với bổn hoài đi tìm chân lý, cho nên ngài đi với tất cả tới tất cả những người đạo sĩ đương thời nổi tiếng để học đạo và xem phương pháp tu của họ. Trải qua 5 năm tầm sư học đạo và 6 năm tu khổ hạnh, Ngài thấy rằng những thời gian đó chỉ là thời gian trải nghiệm, thời gian thử thách và tu tập cho mình mà. Để rồi Ngài xuống sông Ni Liên Thiền tắm rửa, và tại đây Ngài đã được nàng chăn bò Sujata dâng cho mời Ngài một bát sữa. Và cũng chính tại cuộc gặp này, lòng bi mẫn, tính từ bi ở nơi thái tử, nơi đạo sĩ Gotama đã được xuất hiện ngay câu nói: không có đẳng cấp nào trong ta, khi nước mắt cùng mặn, khi nước máu cùng đỏ. Ngài là hiện thân của sự bình đẳng. Ngài cho rằng tất cả mọi con người sinh ra đều có dấu tika trên trán, đều mang dòng máu đỏ, đều có giọt nước mắt mặn, không có thể có đẳng cấp. Ngài đã là người tuyên bố xóa bỏ cái đẳng cấp truyền thống ngàn đời của người dân Ấn Độ, khi mà xã hội lúc đó chia xã hội làm 4 đẳng cấp. Đẳng cấp thứ nhất, bà là một, là đẳng tầng lớp tăng lữ, là những người chuyên môn đọc tụng kinh điển Veda, làm việc phép tế tự. Họ coi họ được sinh ở trên vai Phạm Thiên, là đẳng cấp trên cùng. Đẳng cấp thứ hai là sát đế lị. Đẳng cấp này tầng lớp vua chúa quan lại, họ cũng quan niệm là họ là những giai cấp được thống trị để các tầng lớp dưới phải phục vụ. Đẳng cấp bà la môn, sát đế lị là hai tầng lớp trên cùng. Và đẳng cấp thứ ba, phệ xá, là tầng lớp những người lao động, công nhân, nông dân như ngày nay. Và đẳng cấp thứ tư là thủ đà la, tức là đẳng cấp của nô lệ. Hai đẳng cấp này bị coi như là những người sinh ở dưới chân của Phạm Thiên, là những người thuộc tầng lớp bị trị, phải phục vụ cho hai đẳng cấp trên. Mà mặc dù chúng ta biết bản thân đạo sĩ Gotama lúc này, hay là thái tử, Ngài là đứng đẳng cấp thứ hai, sát đế lị, thuộc đẳng cấp giai cấp thống trị. Nhưng mà Ngài quan niệm rằng với tính từ bi ở nơi tự đáy tâm của mình, Ngài đã thể hiện với nàng chăn bò Sujata: không có đẳng cấp nào trong ta, khi nước mắt cùng mặn, khi nước máu cùng đỏ. Và sau khi nhận bát sữa của nàng chăn bò đó, Ngài tới gốc cây Tát Bát La, trải cỏ cát tường. Và ngay đêm hôm đó, Ngài đã chứng được tam minh. Với thiên nhãn minh, nhìn thấu suốt tất cả mọi sự mọi vật như thực chi kiến. Với túc mạng minh, Ngài biết được tất cả của Ngài và tất cả của chúng sinh trong kiếp quá khứ, hiện tại và tương lai. Và rồi lậu tận minh, đoạn trừ tất cả nghiệp chướng phiền não hoặc, tại đây mà đã, kinh điển đã ghi đây là chứng niết bàn, mà gọi là hữu dư y niết bàn, để rồi còn thân tứ đẳng. Sau khi giác ngộ năm 30 tuổi, đêm hôm đó vào đêm mùng 8 tháng 12 theo âm lịch, và từ đây bắt đầu Ngài chuyển bánh xe pháp với bản hoài độ chúng sinh. Như chúng ta đã thấy, cả cuộc đời của Ngài toàn tất cả chỉ vì cho chúng sinh, hy sinh của mình, bỏ lại ngai vàng bệ ngọc, vợ đẹp con khôn, lầu son gác tía, quyền uy của một vị Đông Cung Thái Tử, trở thành một đấng giác ngộ, bậc đại giác, thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau khi đắc đạo dưới cội Bồ Đề, Ngài đã đi tất cả mọi nơi với một hình bóng, một bình bát, ăn cơm của vạn nhà, đi đến đâu giáo hóa chúng sinh, mong cho họ hiểu được trở về với chính cái chủ nhân ông của mình, như thuở ban đầu Ngài sơ sinh. Và tất cả các tầng lớp trong xã hội lúc đó đều được sự thấm nhuần giáo hóa của Ngài và trở thành đệ tử của Ngài. Rồi cũng chính từ cái câu nói với nàng chăn bò là không có đẳng cấp, Ngài đã xóa bỏ đi tất cả cái truyền thống ngàn đời của dân tộc Ấn Độ, của người Ấn Độ chia đẳng cấp như vậy. Cho nên khi thâu nạp đệ tử, Ngài cũng nạp tất cả những người trong bốn đẳng cấp đó làm đệ tử của Ngài. Như khi Ngài thành đạo xong, Ngài đã nhớ đến công ơn của cha mẹ, cho nên trở về phụ hoàng, trở về hoàng cung để mà thăm phụ hoàng. Và rồi như chúng ta đã biết, Ngài sinh ra có 7 ngày thì Thánh Mẫu Ma Gia qua đời. Người mà có công nuôi lớn cho Ngài từ năm nhỏ 7 tuổi ngày cho tới khi xuất gia là Đức Di Mẫu Maha Ba Xả Ba Đề. Cho nên lần về hoàng cung này, Ngài thăm vua cha, săn sóc vua cha, và chính cũng là Ngài độ cho Đức Di Mẫu Maha Ba Xả Ba Đề xuất gia để làm một vị ni chúng đầu tiên trong 4 chúng đệ tử của Ngài. Rồi ông A Nan, ông La Hầu La, những hoàng thân quốc thích theo Phật xuất gia. Và cũng bắt đầu từ đây, Ngài độ các đệ tử đứng đầu ngoại đạo như 3 anh em ông Ca Diếp, thờ thần lửa, ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kiền Liên, là những người đẳng cấp, Bà La Môn, đẳng cấp giai cấp trên cùng. Sau khi được Ngài giáo hóa, cũng mang hàng ngàn đệ tử như 3 anh em ông Ca Diếp, mang theo 1.000 người đệ tử để quy y thọ giáo làm đệ tử của Ngài. Đức Di Mẫu Maha Ba Xả Ba Đề, ông A Nan, ông La Hầu La là đẳng cấp thứ 2. Và rồi đi tới đâu Ngài đều khuyến hóa cho tất cả mọi người bỏ ác làm lành, tránh tất cả mọi điều ác, làm tất cả mọi điều lành, giữ thân tâm trong sạch. Đó là lời Phật dạy. Ngài dạy rằng tất cả chúng ta tội cũng do tâm ta sinh ra, phúc cũng do tâm ta tạo ra. Một tâm này biến hiện cả 4 cõi thánh, mà cũng biến hiện cả 6 cõi phàm. 4 cõi thánh, 6 cõi phàm cũng đều do tâm ta. Cho nên Ngài luôn luôn dạy chúng ta chuyển hóa tự tâm để trang nghiêm thanh tịnh cho thân mình. Và rồi đệ tử theo Ngài, hàng ngàn hàng vạn đệ tử, những người theo Ngài có cả các tầng lớp, như hàng Bà La Môn, như 3 anh em ông Ca Diếp, như ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kiền Liên. Nhưng mà đẳng cấp thứ 2, như ông A Nan, ông La Hầu La, Đức Di Mẫu Ma Ba Xả Ba Đề, và rồi cả công chúa Gia-du-đà-la. Và tất nhiên 2 đẳng cấp trên Ngài thâu nạp, thì 2 đẳng cấp dưới cũng vẫn trở thành đệ tử thanh tịnh của Ngài. Bởi vì quan niệm của Ngài không có đẳng cấp trong con người chúng ta. Do đó chúng ta thấy những đệ tử của Ngài theo Ngài hàng vạn hàng ngàn người, và trong những người đó kinh điển ghi lại có 10 vị trở thành thánh đại đệ tử. Thì đẳng cấp thứ 3 như ông Phú Lâu Na, ông An An Luật, ông Tu Bồ Đề, ông Ma Ca Ca Chiên Diên là đẳng thứ ba, cũng là một trong những thánh đại đệ tử của ngài, cũng sánh bằng như ông Ma Ca Diếp, như ông An An, như ông La Hầu La, như ông Nan Luật, cũng như ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kiền Liên. Và rồi đặc biệt, một người mà bị tất cả xã hội đều coi như là đẳng cấp nô lệ là ông Yêu Ba Ly, là một người hớt tóc trong hoàng cung, hay cũng có nơi ghi rằng là ông gấp phân, hót phân. Nhưng khi ông vào trong giáo pháp của Phật, lại là một người được Đức Phật công nhận là trì luật đệ nhất, bởi ông tinh nghiêm giới luật, gìn giữ oai nghi tế hạnh. Hay nói tóm lại, tinh thần bình đẳng của Đức Phật đã được thể hiện qua ngay 10 thánh đại đệ tử trong suốt 49 năm giáo hóa của Đức Phật, đã mang lại sự an lạc và hạnh phúc nếu ai học tập và tu tập theo lời ngài dạy. Điều đó đã làm cho các vua chúa phải kính nể. Vua A Xà Thế vốn là một thái tử đã phạm tội giết cha, giết mẹ, nhưng mà khi ông quy y lại trở thành đại hoàng đế hộ trì cho Phật pháp. Ương Ma Quật là một tên sát nhân, nhưng khi quy y cũng trở thành A La Hán. Bà Liên Hoa Sắc vốn là một người phụ nữ sống cuộc đời không tốt đẹp, làm nghề mại dâm, nhưng khi được Đức Phật giáo hóa cũng trở thành thánh đại đệ tử hàng ni giới. Năm 80 tuổi, Đức Phật thấy cơ duyên giáo hóa chúng sinh đã viên mãn, ngài thâu thần nhập niết bàn, để lại cho chúng ta một kho tàng chính pháp. Mà chính kho tàng chính pháp đó ngày nay chúng ta đã và đang được thụ hưởng. Chúng ta ngày nay được ngồi nơi đây, tất cả các quý vị Phật tử hãy phải tự hào, và chúng ta vui mừng là chúng ta là những người con Phật chân chính, được sống trong thời đại Phật pháp được huy hoàng, được sống trong cảnh thanh bình của đất nước an bình và một xã hội văn minh, xã hội công bằng, xã hội dân chủ, như là sự mong muốn của Đức Phật của chúng ta. Ngài xóa bỏ tất cả đẳng cấp, ngài không cho có một đẳng cấp nào cả, tất cả do sự giác ngộ của con người. Ai cũng có Phật tâm, cho nên chính vì vậy mà trong kinh Pháp Hoa ngài đã dạy Phật là Phật đã thành, mà chúng sinh là Phật sẽ thành. Hôm nay tất cả mọi người chúng ta đang ngồi đây, tuy chúng ta cách thành Ca Tỳ La Vệ, vườn Lâm Tỳ Đi, nơi Đức Phật đản sinh tại Ấn Độ, xa xôi hàng chục ngàn cây số, nhưng như chúng ta đã được chiêm nghiệm bởi lời dạy của Đức Phật, chúng ta hãy làm sống dậy khung cảnh Lâm Tỳ Ni thuở đản sinh ban đầu đang hiện hữu nơi trong tâm chúng ta. Để làm sao khung cảnh đản sinh, không khí tưng bừng, trời người chỗ nhạc, muôn vật ca hát đón mừng Thế Tôn giáng trần, ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh, muôn vật thể nhờ ơn tế độ, luôn luôn hằng hữu trong lòng chúng ta. Đấy với là cái ý nghĩa mà chúng ta đón mừng đản sinh của Đức Phật. Không phải chúng ta chỉ những khẩu hiệu hô xuông, không phải chúng ta chỉ đọc tụng kinh điển để rồi cho qua, mà chúng ta mỗi người hãy tự trang nghiêm, chuyển hóa tâm hồn, gạt đục khơi trong, chuyển mê khai ngộ, gạt bỏ đi những yếu tố chất độc tham sân si mạng và nghi, để sống độc trở lại cái chân tâm của chúng ta hàng hiệu. Tất cả mọi người ai cũng làm được như vậy thì chính nước Phật đã được hiện tiền, và mỗi bước đi của chúng ta, mỗi việc làm, mỗi cử chỉ của chúng ta là một bước an lạc thảnh thơi. Trong tinh thần Đức Phật dạy rằng hiện pháp lạc trú. Và rồi trước khung cảnh biến động của thế giới trong thời thế kỷ 21 này là thế kỷ của tôn giáo, chúng ta là những người con Phật, chúng ta là những người con công dân của nước Việt, tự hào 4.000 năm lịch sử của dân tộc Việt, 2.000 năm lịch sử du nhập, tồn tại và phát triển của Phật giáo Việt Nam. Mỗi người hãy tự trang nghiêm mình. Như Kinh Hoa Nghiêm đã dạy, tất cả mọi người hãy là hóa thân của Phật. Nếu khi ta làm được một việc ích đạo, một việc ích lợi cho muôn người, cho một người, thì như thế là chúng ta đã truyền tải được cái sự mang lại an lạc hạnh phúc, hạnh nguyện của Đức Phật. Và chính đấy Kinh Hoa Nghiêm gọi, lúc đó ta làm được như vậy, gọi đó là hóa thân của Phật. Hằng ngày chúng ta đang niệm Nam Mô Thiên Bách Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Không phải chúng ta cầu mong Đức Phật hóa thân ra nhiều nơi, mà chính chúng ta, những người đang hiện hữu ở nơi đây, chúng những người con Phật học hỏi tu tập theo lời Phật dạy, đi theo đường Phật đi, vạch đường chỉ lối cho ta đi, làm theo lời Phật đã dạy, sống trong cuộc đời an lạc, hiện pháp lạc trú, thì chính mỗi người đã là hóa thân của Phật. Một bản thân ta giáo hóa cho trong gia đình, trong tất cả cộng đồng, và tất cả mọi người đều thực hành như lời Phật dạy, đó là Thiên Bách Ức Hóa Thân Phật. Nếu ta làm được như vậy, ta sẽ xứng đáng là đệ tử thanh tịnh của Phật, và chúng ta đã làm sống động lại hình ảnh đản sinh như bản hoài của Đức Phật ra đời, chỉ vì một niềm thương bấy lâu, chỉ vì một niềm thương xót chúng sinh. Sa Môn Chí Hải đã viết trong bài lịch sử Đức Phật diễn ca có câu: nhân duyên chư Phật ra đời chỉ vì thương xót muôn loài chúng sinh, bấy lâu gây mãi tội tình, chim lồng khôn xiết cất mình bay cao, trông ra lòng những quận đau, mở đường phương tiện đưa vào cảnh vui. Chúng ta hãy mang lại sự an lạc hạnh phúc cho tất cả mọi người, thì chính đó là hóa thân của Đức Phật. Hôm nay trong không khí trang nghiêm, đất trời tưng bừng phấn khởi, trời mưa đuôn nhạc dâng hoa, chư thiên chào đón, tất cả lòng người chúng ta hướng về đản sinh. Hãy làm một việc gì để là đóa hoa lòng dâng lên cúng Phật, để đóa hoa đó mãi mãi không phai tàn và ức kiếp không cùng tận. Cầu mong chư Phật gia hộ cho tất cả chúng ta tinh tiến, an lạc, và đặc biệt được hưởng một mùa đản sinh của Đức Từ Phụ, và sống dậy trong tinh thần hóa thân của Đức Phật, để chúng ta làm cho Phật giáo đồ Việt Nam luôn luôn được sáng ngời trong sự vàng của dân tộc Việt Nam. Và nếu làm được như vậy thì chúng ta hãy cùng nhau ôn lại một lời dạy của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong bài diễn văn kỷ niệm Phật đản Phật lịch 2554 năm nay, có dạy rằng muốn hóa thân của Đức Phật được nhiều, muốn việc hoằng pháp lợi sinh được tốt. Tất cả mọi người chúng ta phải có những đức tính kiên trì, nhẫn nhục và có trí tuệ để dấn thân cho cuộc đời, làm lại hạnh phúc an vui cho cõi đời. Đó là hạnh nguyện của Đức Phật, mà cũng là lời mà Hòa Thượng Chủ tịch chỉ giáo dạy chúng ta trong mùa đản sinh năm nay. Xin kính chúc tất cả quý vị an lạc, hạnh phúc và luôn luôn thành đạt. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bốn phương về đây, người sáng quê hương nắm muôn bàn tay, mừng vui thế giới âm tình nghĩa thêm cửa sao tung cánh kết đoàn tiếng lên rạng danh đất nước cháu con lạc hồng, hân hoan lòng ta đón chào thế giới, kết nối tình thân khắp nơi rạng ngời, hãy hát lời ca chứa trang tình ta thắp sáng niềm tin mở tâm lòng dân lỡ môn đài hoa, ngàn ánh minh quang xóa tan lầm than, mừng lễ đang xanh sáng tươi Việt Nam, càng thêm tinh tấn thoát vòng tứ xanh hồ tri ân đến khu bậc thanh nhân Việt Nam thế giới nắm tay hòa bình, hân hoan lòng ta đón chào thế giới, kết nối tình thân khắp nơi dạng người, hãy hát lời ca chứa trang ngàn ánh minh quang xóa tan lầm than, mừng lễ đang xanh sáng tươi Việt Nam, càng thêm tinh tấn thoát vòng tứ xanh hồ tri ân đến khu bậc thanh nhân Việt Nam thế giới nắm tay hòa bình.